Đây là chương trình Sống Đức Tin do Cộng đồng Công giáo Việt Nam thuộc Giáo phận Orange thực hiện. Xin kính chào quý vị thính giả và quý anh chị em tín hữu trong tình yêu của Chúa Kitô.
Chương trình phát thanh Sống Đức Tin với sự hiện diện của cha giám đốc Joseph Nguyễn Thái, anh Châu Nguyễn, Thanh Huệ và Minh Hiếu. Xin thân ái kính chào quý thính giả. Để bắt đầu chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý tín hữu hiệp lòng dâng lời nguyện đầu giờ lên Thiên Chúa.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm. Xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Amen.
Tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hay tha thứ. Tôi chẳng nuối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen giông tố.
Hôm nay thứ năm sau Chúa Nhật tuần thứ hai mùa chay, tuần lễ tiếp theo là Chúa Nhật thứ ba mùa chay. Trong giây phút đầu giờ, kính mời quý tín hữu cùng thinh lặng để suy niệm bài phúc âm do cha Joseph Nguyễn Thái gửi đến quý vị.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Phi-la-tô giết mấy người Ga-li-lê, làm cho máu họ hòa lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: các ngươi tưởng rằng mấy người xứ Ga-li-lê bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác ở xứ Ga-li-lê ư? Ta bảo các ngươi không phải thế. Nhưng nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Cũng như 18 người bị tháp Siloe đổ xuống đè chết. Các ngươi tưởng họ tội lỗi hơn những người khác ở Jerusalem ư? Ta bảo các ngươi không phải thế. Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy. Ngài nói với họ dụ ngôn này: có người trồng một cây vả trong vườn nho mình. Ông đến tìm quả ở đây, ở cây đó mà không thấy. Ông liền bảo người làm vườn rằng: kìa, 3 năm nay ta đến tìm quả cây vả này mà không thấy nó có. Anh hãy chặt nó đi, còn để nó choán đất làm gì? Nhưng anh ta đáp lại: thưa ông, xin để cho nó 1 năm nay nữa, tôi sẽ đào đất chung quanh và bón phân. May ra nó có quả chăng? Bằng không, năm tới, ông sẽ chặt nó đi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Có một câu chuyện ngụ ngôn kể như thế này. Ngày xưa đó, có một người thợ làm gốm rất là giỏi. Ông chọn những viên đất sét tốt nhất để tạo ra những chiếc bình đẹp. Một ngày nọ, ông nhặt một viên đất sét và nhào nặn nó. Nhưng viên đất sét nó kêu lên: ồ, hãy để tôi yên, hãy để tôi yên. Tôi không muốn thay đổi, không muốn bị nhào nặn, cũng không muốn bị nung trong lửa. Người thợ gốm hiền lành trả lời: nếu người cứ như nguyên như vậy, ngươi chỉ là một cục đất vô dụng. Nhưng nếu ngươi để ta nhào nặn này ngươi, rồi bỏ vào lửa nung ngươi, thì ngươi sẽ trở thành một chiếc bình quý giá, hữu ích cho nhiều người. Viên đất sét suy nghĩ rồi chấp nhận bị nhào nặn, chịu đau đớn khi bị nung trong lửa. Cuối cùng nó trở thành một chiếc bình tuyệt đẹp, được trân trọng sử dụng hàng ngày. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở cho chúng ta về lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa và sự cần thiết của việc sám hối để sinh hoa trái tốt lành. Bài đọc thứ nhất trích từ sách Xuất Hành chương 3 câu 1 đến câu 8 và câu 13 đến câu 15. Thuật lại việc Thiên Chúa hiện ra với ông Môi-se trong bụi gai cháy, mặc khải danh thánh của Ngài và sứ trao cho ông sứ mạng cứu dân khỏi ách nô lệ. Đây là cái dấu chỉ tình yêu và lòng thương xót của Chúa dành cho con người và đặc biệt là dành cho dân được Chúa tuyển chọn là dân Do Thái. Trong bài đọc thứ hai, trích từ thư thứ nhất gửi Cô-rinh-tô chương 10 câu 1 đến câu 6 và câu 10 đến câu 12. Thánh Phao-lô nhắc lại những bài học từ dân Israel, nhắc cho chúng ta đừng cậy vào bản thân mình, nhưng hãy đứng vững trong ơn của Chúa. Riêng bài phúc âm, trích từ phúc âm của Thánh Luca chương 13 từ câu 1 đến câu 9. Bài phúc âm ngày hôm nay nó có hai phần. Phần thứ nhất, Chúa Giêsu nhắc nhở mọi người về sự cần thiết của việc sám hối, hoán cải để trở nên tốt. Và phần thứ hai là lời mời gọi chúng ta sinh hoa trái. Thế thì cái phần thứ nhất, cái việc đầu tiên chúng ta thấy cái sự kiện Chúa Giêsu đề cập đến trong phúc âm đề cập đến là có những người đến gặp Đức Giêsu để kể cho Ngài về cái chuyện quan Phi-la-tô trộn máu của một số người Galilê với máu của lễ vật họ dâng. Tức cái hành vi này xem ra có vẻ độc ác, rất có thể là cái hình phạt của Phi-la-tô đối với người Galilê. Họ muốn nổi loạn chống lại đế quốc Roma đang đô hộ họ, cho nên họ có thể bị giết ngay trong đền thờ lúc họ đang dâng lễ vật, hay bị giết lúc họ đang đến đền thờ để dâng lễ vật. Đức Kitô đã không kết án Phi-la-tô tàn ác, cũng không hô hào mọi người đứng lên khởi nghĩa chống lại đế quốc Roma. Ngài cũng không bảo những người Galilê bị giết là những người có tội nặng mới phải chịu cái hình phạt nó kinh khủng như vậy. Đức Giêsu coi cái biến cố đau thương này nó như một lời cảnh báo mạnh mẽ gửi đến mọi người và kêu gọi dân Israel mau hối cải để khỏi chịu chung số phận. Rồi Chúa Giêsu lại trích dẫn ở cái sự việc thứ hai ở trong câu 4 và câu 3. Chính Đức Giêsu kể lại cho những người đến gặp mình một câu chuyện khác về tai nạn đã xảy ra cho 18 người khi tháp ở Siloe gần Jerusalem bất ngờ đổ xuống trên họ. Và một lần nữa, Ngài lại khẳng định những người này không phải là những người tội lỗi nhất ở Jerusalem. Rồi Ngài lại đưa ra lời cảnh báo tương tự, kêu gọi mọi người mau hối cải để khỏi chịu chung số phận như những nạn nhân đó. Lời Chúa ở cái phần đầu này nhắc cho chúng ta rằng không ai chúng ta hoàn toàn là vô tội, và sự hoán cải là điều cần thiết nhất cho tất cả mọi người. Đừng để đến lúc quá muộn, nhưng hãy quay về với Chúa ngay và đừng vội kết tội tha nhân. Chúng ta biết là theo cái truyền thống của người Do Thái đó, họ có cái khuynh hướng là hay đồng nhất đau khổ, bệnh tật, tai họa, chết chóc với tội lỗi của cái người cá nhân đó. Chẳng hạn như trong sách ông Job, ông ấy bị mất hết của cải, rồi ông ấy bị ghẻ lở, ghẻ chốc. Thì những người bạn của ông ấy đến khuyên ông là ông hãy nhận tội đi, vì tội mà ông ấy phải bị bệnh như vậy. Nhưng ông Job bảo không, tôi không có tội. Đây là một cái quan niệm từ người xưa của người Do Thái. Họ cứ vẫn quan niệm là khi thấy ai bị tai nạn thì người đó, tức là người đó bị tội và bị Thiên Chúa phạt, nên mới bị đau khổ, bị bệnh tật, bị tai họa, bị chết. Nhưng thực ra tất cả những cái điều đau khổ, bệnh tật, tai nạn, chết chóc, nó gắn với bản tính của con người, vì sự bất toàn của con người. Thiên Chúa dựng nên con người là thụ tạo, nó chưa có hoàn chỉnh, cho nên nó phải đau khổ, nó phải bệnh tật, nó phải gặp tai họa, nó phải chết chóc. Không phải vì tội của họ, cho nên Chúa Giêsu đã từ chối nối liền cái sự đau khổ với tội lỗi. Và trong phần thứ hai của Tin Mừng là dụ ngôn của cây vả không sinh hoa trái. Dụ ngôn cây vả nói lên cái lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa. Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh cây vả. Cây vả là cái hình ảnh nói đến vả, cái trái vả hay cây vả hay cây nho, trái nho. Thì chúng ta phải, đây là biểu tượng của dân Do Thái đấy, là người Do Thái đấy. Chúa Giêsu dùng cái hình ảnh cây vả này là cái hình ảnh của người Do Thái. Họ không sinh trái để minh chứng về lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa. Người chủ vườn, tức là hình ảnh của Thiên Chúa, muốn chặt bỏ đi vì nó không sinh trái trong 3 năm liền. Nhưng người làm vườn xin thêm thời gian chăm sóc, bón phân với hy vọng cây sẽ sinh hoa trái. Thế thì cây vả cũng là hình ảnh của mỗi người chúng ta nữa ngày hôm nay. Thiên Chúa vẫn kiên nhẫn, chờ đợi chúng ta hoán cải. Nhưng sự kiên nhẫn của Thiên Chúa không kéo dài vô hạn đâu. Nếu chúng ta không thay đổi, chúng ta có thể đánh mất ơn cứu độ. Nhân dịp mùa chay và trong năm thánh này, nó là cái cơ hội đặc biệt để chúng ta nhìn lại chính mình, sám hối và canh tân đời sống. Điểm số 2, sống sự hoán cải trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Hoán cải không chỉ là từ bỏ tội lỗi, mà còn là thay đổi tư duy, lối sống, trở nên người tốt hơn. Chúng ta trong mùa chay chúng ta có nhận sức cho đó, và chúng ta nhận là hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Thế thì cái chữ sám hối đó, hay là hoán cải đấy, trong tiếng Hy Lạp nó là metanoia. Mà metanoia nó không chỉ là rủ lòng ăn năn thống hối hay là về cái tội của mình. Nhưng metanoia nó có nghĩa là phải thay đổi cái nhìn. Chẳng hạn như người ta vẫn quan niệm là, người Do Thái quan niệm là đau khổ, tai họa là do tội lỗi. Bây giờ Chúa Giêsu bảo thay đổi cái nhìn, đó không phải là do tội lỗi, đó là đau khổ, tai họa, là nó gắn với bản chất của con người. Cũng thế, mời gọi chúng ta thay đổi cái nhìn, thay đổi cái duy, cái lối sống, thì chúng ta mới có thể chấp nhận được Tin Mừng. Sự kiên nhẫn của Chúa là một cái cơ hội, nhưng chúng ta không nên lợi dụng mà trì hoãn việc trở về với Ngài và thay đổi đời sống. Hãy siêng năng cầu nguyện, lãnh nhận các bí tích và sống bác ái tha nhân để thể hiện hoa trái của sự hoán cải. Lạy Chúa, con biết rằng Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi con trở về. Xin cho con biết lợi dụng thời gian ân sủng của mùa chay năm thánh này để sám hối thật lòng, thay đổi đời sống và sinh hoa trái tốt lành. Amen.
kêu lên với Chúa. Còn lời nào trầm như lời van xin, con kêu lên với
Vi Hạ do Diệu Huyền trình bày. Và đây là chương trình Sống Đức Tin.
Kitô đón nhận ơn tái sinh.
Tiếp theo chương trình là phần học hỏi phụng vụ do cha Joseph Nguyễn Thái gửi đến quý tín hữu. Kính mời quý vị cùng lắng nghe.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, tuần trước chúng ta đang đề cập về dấu thánh giá. Mỗi lần người Kitô hữu chúng ta cầu nguyện hay lãnh nhận bí tích thì bắt đầu chúng ta đều làm dấu nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thế thì cái dấu thánh giá đó là một hành vi để tuyên xưng đức tin và cũng là hành vi là cái lời kêu van của chúng ta đến nhờ Thiên Chúa giúp đỡ, hoặc là đó là mang ý nghĩa chúng ta dâng hiến của lễ của chúng ta, những lời tôn vinh của chúng ta lên với Thiên Chúa. Vậy thì hôm nay chúng tôi tiếp tục đề cập đến cái ý nghĩa khi chúng ta làm dấu thánh giá thì chúng ta, như đã nói, chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi. Thế thì một cái công thức, có hai cái công thức là về tuyên xưng Thiên Chúa Ba Ngôi. Một cái công thức diễn tả sự đồng hàng giữa ba ngôi Thiên Chúa, chẳng hạn nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, hoặc là sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Đó là diễn tả cái sự đồng hàng ngang nhau, bằng nhau giữa ba ngôi Thiên Chúa. Và một cái công thức thứ hai, nó diễn tả cái mối tương quan, cái sự khác biệt giữa ba ngôi. Chẳng hạn như lời nguyện phụng vụ đó, lạy Chúa là Cha toàn năng, rồi kết thúc là nhờ Đức Giêsu Kitô, hay là trong Chúa Thánh Thần, trong Chúa Thánh Thần, hoặc là cái vinh tụng ca kết thúc cái kinh nguyện thánh thể mà linh mục hát, chính nhờ người với người trong người đó. Đấy. Rồi mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Như vậy thì hai cái công thức này, nó một công thức nó nhấn mạnh đến cái sự đồng hàng giữa ba ngôi, và một cái công thức nó nhấn mạnh đến sự khác biệt giữa ba ngôi. Vậy thì chúng ta, thứ nhất chúng ta cầu cùng Thiên Chúa là Cha. Thiên Chúa tự mặc khải với nhiều hình thức danh xưng. Tuy vậy, một danh xưng mà Chúa Giêsu nêu bật một cách đặc biệt là Cha, cách riêng trong các lời nguyện của Ngài. Khi cầu nguyện, Đức Chúa Giêsu thưa với Thiên Chúa là Cha, là Abba. Trong tin mừng, các tin mừng Matthew, Marco, Luca đều có những cái trích dẫn như vậy. Khi cầu nguyện, các con hãy nói lạy Cha chúng con ở trên trời. Đó. Thế thì cái xưng hô này đó, nó nói lên cái tâm tình nội tại, là xưng hô Thiên Chúa là Cha có nghĩa là tin tưởng vào lòng tốt của Thiên Chúa, đấng quan tâm đến nhu cầu của con cái, đấng lo liệu những cái gì tốt đẹp nhất cho con cái. Và dĩ nhiên tin tưởng vào lòng tốt của Cha có nghĩa là tin vào tình yêu của Cha, biết rằng Cha yêu thương chúng ta và chúng ta cũng ước ao đáp lại tình yêu dành cho Cha và những ai mà Cha yêu thương. Rồi sau nữa là qua cái công thức là nhờ Đức Giêsu Kitô. Theo giáo huấn của tin mừng thì các giáo phụ đã tóm lại cái vai trò của Đức Kitô đối với việc cầu nguyện của chúng ta đó, nó qua bốn cái vai trò sau đây. Thứ nhất, Đức Kitô là mẫu gương. Các sách tin mừng, cách riêng là Thánh Luca đã mô tả Chúa Giêsu như là một con người cầu nguyện. Ngài cầu nguyện nơi cô tịch, cầu nguyện trong hội đường, cầu nguyện khi mà đi vào sa mạc cầu nguyện, rồi cầu nguyện là lúc mà chịu phép rửa cũng cầu nguyện. Rồi như tuần vừa qua chúng ta nghe bài phúc âm Chúa Giêsu biến hình trên núi, cũng lúc cầu nguyện Chúa biến hình. Đấy, đây là cái gương mẫu. Chúa Giêsu là gương mẫu của cầu nguyện. Và thứ hai, Đức Kitô là thầy dạy. Các môn đệ đã một lần thưa với Chúa Giêsu lại thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện. Và Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ cầu nguyện. Và thứ ba, Đức Kitô là nguyên ủy. Hai đặc tính vừa rồi nó có liên quan đến giai đoạn tại thế của Chúa Giêsu. Ngày nay người đã vinh hiển và ngự bên hữu Thiên Chúa Cha rồi, cho nên người giữ một cái vai trò gọi là thượng tế để chuyển cầu những cái lời cầu xin của chúng ta lên Thiên Chúa. Hơn nữa vì là đầu của hội thánh, cho nên người cũng cầu nguyện cùng với các phần tử của thân thể, nghĩa là Ngài cầu nguyện cùng với chúng ta. Rồi số 4, Đức Kitô là chủ thể. Bởi vì Đức Kitô cũng là ngôi vị Thiên Chúa, lời ngôi lời nhập thể, cho nên chúng ta cũng cầu nguyện với người như là với Thiên Chúa. Vậy thì khi chúng ta cầu nguyện như vậy, trong chúng ta có hai cái cách để biểu thức của phụng vụ: cầu nguyện nhân danh Đức Giêsu Kitô và cầu nguyện nhờ Đức Kitô. Thế thì cầu nguyện nhân danh Đức Kitô, cái công thức này dựa trên bản văn của Tin Mừng Chúa Giêsu đã dạy là đâu có hai ba người hợp lại nhân danh Thầy thì có Thầy ở đấy giữa họ. Matthew chương 18 câu 20. Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu khuyên các môn đệ hãy nhân danh người để cầu khẩn với Chúa Cha. Bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin thì Thầy sẽ làm để Chúa Cha được tôn vinh nơi người con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì thì chính Thầy sẽ làm điều ấy. Gioan chương 14 từ câu 13 đến câu 14. Và cầu nguyện nhờ Đức Kitô. Có thể giải thích cái công thức này theo nhiều nghĩa. Thứ nhất, chúng ta chúc tụng Chúa Cha vì công trình đã thực hiện nơi Đức Giêsu Kitô. Trong Chúa Giêsu Kitô, Ngài đóng góp vào công trình tạo dựng nhân loại này, nhập thể, rồi cứu độ con người này, rồi phục sinh. Đó là những cái vai trò Chúa Giêsu đóng góp. Và từ đó chúng ta nhờ Đức Kitô để dâng lên lời cảm tạ Thiên Chúa vì những cái hồng ân đó. Rồi trong cái lời cầu khẩn, nài van, chúng ta dựa vào cái công trạng của Đức Giêsu Kitô. Ngài đã nhập thể xuống thế làm người. Trong mùa chay này, chúng ta suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa để qua Đức Kitô xin Thiên Chúa nhậm lời cầu nguyện của chúng ta. Và cái công thức nhờ Đức Kitô cũng có thể hiểu như là chúng ta cầu xin cùng với Đức Kitô, người kết hợp với chúng ta và chúng ta kết hợp với người khi cầu nguyện. Ý nghĩa này được phát biểu rõ rệt trong Vinh Tụng Ca, tức là khi kết thúc kinh nguyện thánh thể, nhờ người với người trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa. Và sau cùng chúng ta thấy sự cầu nguyện đó trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Linh. Thánh Luca là một tác phẩm Tin Mừng luôn luôn đề cập đến Chúa Thánh Thần ngay từ đầu phúc âm, sự hiện diện của Thánh Linh trong việc Đức Mẹ thụ thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Đấy. Rồi đối với Thánh Gioan thì là đặc trưng của kinh nguyện giao ước mới, đó là thờ lạy Thiên Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Thánh Gioan nhắc rất nhiều đến vai trò của Thánh Linh để thờ phượng Thiên Chúa trong thần khí và sự thật. Riêng Thánh Phaolô thì Ngài đề cập đến Chúa Thánh Linh rất là nhiều, bởi vì Thánh Linh đến để giúp đỡ người yếu hèn, để giúp chúng ta biến đổi. Cho nên Thánh Linh cầu nguyện trong tôi, như có thể nói, hoặc tôi cầu nguyện trong Thánh Linh. Người tín hữu được kết hợp với Thánh Linh nhờ hồng ân được chút đổ xuống tâm hồn chúng ta và biến chúng ta trở thành đền thờ của Ngài. Và đồng thời Thánh Linh cũng nhào nặn tâm tình của chúng ta, ngõ hầu trở nên giống như tâm tình của Đức Kitô hơn. Chúng ta cầu nguyện trong Thánh Linh khi chúng ta hợp nhất với nhau trong đức ái, nhờ đó chúng ta cũng được hợp nhất với Thiên Chúa Ba Ngôi. Chính vì lời cầu nguyện của các tín hữu được thực hiện dưới động lực của Chúa Thánh Linh, cho nên ngoài cái đặc tính tam vị, tức là Ba Ngôi Thiên Chúa đấy, nó còn mang cái đặc tính giáo hội nữa. Mỗi lời cầu nguyện của chúng ta, dù là riêng tư hay kín đáo, vẫn là lời cầu nguyện của toàn thể hội thánh. Lần sau chúng tôi sẽ tiếp tục các cái phần sau qua cái kinh nguyện mà chúng ta vẫn đáp là Amen, thì vẫn ý nghĩa của chữ Amen trong lời cầu nguyện của chúng ta.
Thắp sáng lên con tim nồng nàn, này bạn hỡi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. cuộc đời bao tăng tối quanh tôi đang cần đến ánh sáng chiếu soi. Này bạn hỡi xin chớ lãng quên anh lên trái tim cho đời đẹp lên.
Tiếp tục chương trình tối nay là phần gương sống đức tin. Tối nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu và sống năm thánh 2025 với những câu hỏi đáp của linh mục Nguyễn Ngọc Thế. Công việc của lòng thương xót và sám hối. Các tín hữu sẽ có thể nhận được ân xá năm thánh nếu với tâm hồn đạo đức họ tham gia vào các hoạt động truyền giáo bình dân, linh thao hoặc các cuộc gặp gỡ huấn luyện về các tài liệu của Công đồng Vatican II và sách giáo lý giáo hội Công giáo được tổ chức tại một nhà thờ hoặc một nơi nào khác thích hợp theo ý của Đức Thánh Cha, hoặc thực thi lòng thương xót dành cho người bất hạnh đang cần đến sự giúp đỡ.
Các tín hữu sẽ có thể nhận được ân xá nếu họ đến thăm vào một khoảng thời gian thích hợp những anh chị em đang gặp khó khăn hoặc túng thiếu, người bệnh, tù nhân, người già cô đơn, người khuyết tật. Như thể thực hiện một cuộc hành hương đến với Chúa Kitô hiện diện trong họ. Và tuân theo các điều kiện thiêng liêng, bí tích và cầu nguyện thông thường, chắc chắn các tín hữu sẽ có thể lập lại những chuyến viếng thăm này trong năm thánh, nhận được ơn toàn xá cho mỗi cuộc viếng thăm, thậm chí hàng ngày hoặc bằng cách viếng thăm những người đang cần giúp đỡ, theo một nghĩa nào đó là mang Chúa Kitô đến cho những bệnh nhân.
Ơn toàn xá năm thánh cũng có thể nhận được thông qua các sáng kiến thực hiện một cách cụ thể và quảng đại tinh thần sám hối như tinh thần của năm thánh, đặc biệt là tái khám phá giá trị sám hối của ngày thứ sáu. Tiết độ trong tinh thần sám hối, ít nhất là trong một suốt một ngày, khỏi những phân tâm vô ích và khỏi sự tiêu dùng dư thừa, cũng như bằng cách khuyên góp một khoản tiền tương ứng cho người nghèo, hỗ trợ các công việc có tính chất tôn giáo hoặc xã hội, đặc biệt là ủng hộ việc bào chữa và bảo vệ sự sống trong mọi giai đoạn.
Và chất lượng cuộc sống. Các trẻ em bị bỏ rơi, thanh thiếu niên gặp khó khăn, người già neo đơn hoặc túng thiếu, người đi di cư từ nhiều quốc gia khác nhau, những người rời bỏ vùng đất của mình để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình của họ. Dành một phần hợp lý thời gian rảnh của mình cho các hoạt động tình nguyện được cộng đồng quan tâm, hoặc các hình thức dấn thân cá nhân tương tự khác. Các ơn xá trên đây được ban với những điều kiện thường lệ là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.
Và tiếp tục là những gợi ý thiết thực cho người Công giáo để sống năm thánh 2025. Ủng hộ các phương tiện truyền thông và nghệ sĩ Công giáo. Khám phá các sách, nhạc, podcast và phim Công giáo. Việc hỗ trợ những người sáng tạo nội dung nhằm lan tỏa đức tin và vẻ đẹp không chỉ giúp xây dựng văn hóa Công giáo mà còn chia sẻ niềm vui tin mừng đến với mọi người.
Kiểm tra tài chính cá nhân. Đây là một hoạt động tuyệt vời để thực hiện vào đầu năm, đặc biệt nếu dịp Giáng sinh vừa qua khiến bạn khá tốn kém. Hãy xem xét lại tình hình tài chính của bạn và cân nhắc cách tiết kiệm, chi tiêu và cho đi một cách có ý thức hơn. Hãy điều chỉnh các nguồn lực sao cho phù hợp với các giá trị mà bạn ưu tiên.
Tìm hiểu các vấn đề về công bằng xã hội. Điều quan trọng là hiểu rõ những gì đang diễn ra trên thế giới và sự bất công mà những người khác phải đối mặt hàng ngày. giáo hội có nhiều vị thánh như thánh Martin de Porres, những người tiên phong đấu tranh cho cộng bằng, cho công bằng xã hội. Hãy dành thời gian tìm hiểu sâu hơn về các vấn đề như nghèo đói, di cư hoặc công bằng môi trường. Đừng chỉ dừng lại ở lý thuyết, hãy hành động để góp phần tạo nên sự thay đổi.
Hãy coi sự tha thứ là ưu tiên hàng đầu. Tha thứ cho người mà bạn từng oán giận, hoặc tìm kiếm sự tha thứ từ người mà bạn đã làm tổn thương. Sự hòa giải mang lại hy vọng và là cốt lõi của năm thánh.
Ăn mừng những chiến thắng nhỏ, và quan trọng nhất, hãy dành thời gian để ăn mừng những chiến thắng nhỏ trong cuộc sống. Dù là cá nhân hay tập thể, một tinh thần vui tươi sẽ làm cho năm thánh trở nên ý nghĩa hơn.
Năm 2025 mang đến cơ hội đặc biệt để sống có mục đích, cân bằng giữ đức tin, hy vọng và cuộc sống hàng ngày bằng cách đan xen các thực hành tâm linh với sự phát triển cá nhân và cộng đồng. Bạn có thể tôn vinh năm thánh và bước vào chương tiếp theo của thế kỷ này với sự tự tin. Hãy chào đón một năm đầy ý nghĩa, niềm vui và đồng hành có mục đích.
Đang bừng cháy trong con ngọn lửa hy vọng. Đây bài hát con dâng kính Ngài. Là Thiên Chúa, nguồn sống vô tận vô biên. Nhưng con đi từng bước vững tin vào Ngài. Muôn dân nước, muôn ngôn ngữ khắp nơi trên thế giới
được lời Chúa soi sáng đưa dẫn lối.
Mọi con cái tàn mát sông bơ vơ lạc loài nay tìm đường mái ấm trong con nguồn Cha chi ơi. Đang bừng cháy trong con ngọn lửa hy vọng. Đây bài hát con dâng kính Ngài. Là Thiên Chúa, nguồn sống vô tận vô biên. Đường con đi từng bước vững tin vào Ngài.
Ôi Thiên Chúa. Các ngày lễ trong tuần. Chủ nhật cuối tuần này là Chủ nhật thứ ba mùa chay, thứ hai lễ thường mùa chay, thứ ba lễ trọng, lễ truyền tin, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy lễ thường mùa chay, và Chủ nhật tiếp theo là Chủ nhật thứ tư mùa chay.
Đang bừng cháy trong con ngọn lửa hy vọng. Đây bài hát con dâng kính Ngài. Là Thiên Chúa, nguồn sống vô tận vô biên. Đường con đi từng bước vững tin vào Ngài. Nào cùng
ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 3. Cầu nguyện cho các gia đình bị khủng hoảng. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những gia đình bị chia cắt, tìm thấy sự tha thứ, chữa lành những tổn thương của họ. Trong khi
tái khám phá sự phong phú nơi người khác, dẫu rằng có những khác biệt. Lời hay ý đẹp, chúng ta hãy cầu nguyện không mỏi mệt, vì phần rỗi nhân loại không tùy thuộc vào thành tựu vật chất hoặc những khoa học làm u mê lý trí. Nó cũng không tùy thuộc vào vũ khí và các ngành công nghiệp nhân loại, nhưng tùy thuộc vào một mình Chúa Giê-xu.
Đêm ca nguyện Thánh ca mùa chay 2025. Những người hành hương của hy vọng. Linh mục nhạc sĩ Phêrô Nguyễn Hùng Cường với ca đoàn Trung tâm Công giáo, ca đoàn Cộng đoàn Vô nhiễm, Trần Ngọc, Kim Thúy, Lý Mai Trang, Tấn Đạt, Hoàng Diệp, Viễn Sứ, nhóm Tình Chúa và nhóm Tigon. Trân trọng kính mời quý cha, quý thầy sáu, quý nam nữ tu sĩ cùng quý ông bà anh chị em tham dự thánh lễ và đêm thánh ca cầu nguyện để lãnh ơn toàn xá. Địa điểm tại Trung tâm Công giáo, giáo phận Orange, thời gian thứ sáu ngày 4 tháng 4 năm 2025, từ 7 giờ đến 7 giờ 40 là thánh lễ và chia sẻ. Linh mục giám đốc Trung tâm Công giáo, cha giám đốc Giuse Nguyễn Thái sẽ chủ tế. 7 giờ 40 đến 9 giờ, chúng ta sẽ suy niệm bằng thánh ca, sẽ do linh mục nhạc sĩ Phêrô Nguyễn Hùng Cường. Trân trọng kính mời.
Tĩnh tâm mùa chay tại Cộng đoàn Chính tòa. Trân trọng kính mời ông bà và anh chị em tham dự tĩnh tâm mùa chay do linh mục Gioan Baptista Nguyễn Tấn Sang, giáo phận Mỹ Tho, tiếng hát vì người nghèo, thuyết giảng vào thứ hai và thứ ba, ngày 24 và 25 tháng 3, từ 7 giờ tối trong nhà Auditorium trong khuôn viên nhà thờ Chính tòa quận Cam, còn gọi là nhà thờ Kiến.
Tĩnh tâm mùa chay tại Cộng đoàn Thánh Phêrô, giáo xứ San Bonaventure, Huntington Beach. Trong tâm tình suy niệm, đồng hành cùng Chúa 40 ngày mùa chay thánh, kính mời cộng đồng dân Chúa tới tham dự buổi tĩnh tâm mùa chay vào 3 ngày. Ngày 1, thứ năm 27 tháng 3, lễ 6 giờ chiều và giảng phòng 7 giờ tối. Ngày 2, thứ sáu 28 tháng 3, lễ 6 giờ chiều và giảng phòng 7 giờ tối. Ngày 3, thứ bảy 29 tháng 3, giảng phòng 4 giờ chiều và lễ 6 giờ 30 chiều. Chủ đề: Tôi muốn trở về với cha tôi. Địa điểm: Nhà thờ San Bonaventure, Huntington Beach, 16400 Springdale, Huntington Beach, California 92649. Buổi tĩnh tâm sẽ được hướng dẫn và giảng thuyết bởi linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải. Trân trọng kính mời.
Mùa chay 2025 tại Cộng đoàn Thánh Polycarp. Để chuẩn bị tâm hồn sống mùa chay thánh và đón mừng Chúa phục sinh, Cộng đoàn Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, giáo xứ Thánh Polycarp kính mời cộng đoàn dân Chúa đến tham dự hai buổi tĩnh tâm. Thuyết giảng: Linh mục Gioan Baptista Nguyễn Tấn Sang từ Việt Nam. Thời gian thứ tư và thứ năm, ngày 2 và 3 tháng 4, 2025, từ 6 giờ PM đến 6 giờ 45 PM, thánh lễ. 6 giờ 45 PM đến 7 giờ PM, Bricks có thức ăn nhẹ. 7 giờ đến 9 giờ, giảng thuyết. Địa điểm: Nhà thờ San Policap, 8100 Chapman Avenue, Stanton, California 90680. Ban thường vụ cộng đoàn kính mời.
Tĩnh tâm mùa chay cộng đoàn San Columban. Cha Matthew Nguyễn Khắc Hy giảng thuyết với chủ đề Ý tôi hay ý Chúa. Bài học Jonah và hậu quả. Thứ sáu ngày 4 tháng 4, thánh lễ 5 giờ 30 chiều. Sau thánh lễ có ăn nhẹ. Giảng thuyết từ 6 giờ 45 chiều đến 8 giờ 30 tối. Thứ bảy ngày 5 tháng 4, giảng thuyết từ 6 giờ chiều đến 7 giờ 30 tối, thánh lễ lúc 7 giờ 30 tối. Là năm thánh, mọi giáo dân đến dự buổi tĩnh tâm, tham dự thánh lễ, xưng tội và cầu nguyện theo ý chỉ Đức Thánh Cha, đọc một kinh kính mừng, một kinh tinh kính, một kinh lạy Cha, sẽ được lãnh nhận ơn toàn xá. Xin mời cộng đoàn dân Chúa tham dự. Mọi thắc mắc xin liên lạc Hùng Chiêm Nguyễn, 714-380-4689.
Cộng đoàn Chúa Kitô Cứu Thế Tĩnh Tâm Mùa Chay, thứ hai, ngày 24 tháng 3 lúc 6 giờ chiều, do cha Michael Khổng giảng thuyết, có phần vấn đáp cho tất cả những thắc mắc về tin lý, có phục vụ thức ăn nhẹ sau trước buổi tĩnh tâm. Xin mời cộng đoàn dân Chúa cùng tới tham dự.
Đang bừng cháy trong con ngọn lửa hy vọng, đây bài hát con sang kính Ngài, là Thiên Chúa nguồn sống vô tận vô biên, đường con đi từng bước vững tin vào Ngài.
Tiếp theo là phần tin giáo hội, tin từ Vatican. Đại hội hậu thượng hội đồng giáo hội năm 2028. Giữa tháng 3 vừa qua, Đức Francisco chính thức khởi động giai đoạn mới trong hành trình hiệp hành của giáo hội bằng cách phê duyệt tiến trình đồng hành với cao điểm là đại hội giáo hội vào 3 năm sắp tới. Với sự chấp thuận của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Mario Gregg, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, đã công bố triệu tập Đại hội Giáo hội đặc biệt Hậu Thượng Hội đồng sẽ diễn ra tại Vatican vào tháng 10 năm 2028 như là đỉnh cao kết quả của Thượng Hội đồng kéo dài 3 năm 2021 đến 2024.
Trong thư gửi đến các giám mục, các thượng phụ và tổng giám mục, các giáo hội công giáo Đông Phương, Đức Hồng Y Gregg giải thích, đại hội không phải là một thượng hội đồng mới. Tiến trình đề cập đến giai đoạn thực hiện của thượng hội đồng kéo dài 3 năm về chủ đề vì một giáo hội hiệp hành, hiệp thông, tham gia và sứ vụ, kết thúc vào tháng 10 năm 2024. Như Đức Thánh Cha đã nói rõ ngay khi kết thúc, văn kiện chung kết của đại hội lần thứ 16 là một phần của huấn thuyền thông thường của người kế vị Thánh Phêrô, và như vậy phải được tiếp nhận. Đức Hồng Y Gregg giải thích, điều này có nghĩa là các giáo hội địa phương và các nhóm giáo hội phải dấn thân thực hiện các hướng dẫn của văn kiện qua các tiến trình phân định và ra quyết định.
Đức Hồng Y Gregg nói rõ, giai đoạn thực hiện không nên hiểu là việc áp dụng đơn giản các hướng dẫn từ trên, nhưng đúng hơn là một quá trình tiếp nhận văn kiện chung kết theo cách phù hợp với các nền văn hóa địa phương và nhu cầu của cộng đoàn. Mục tiêu vẫn là làm cho các cuộc trao đổi và đối thoại giữa các giáo hội và trong giáo hội trở nên cụ thể. Một khía cạnh quan trọng của quá trình thực hiện này là sự tham gia mới của tất cả những người đã đóng góp cho Thượng Hội đồng, để lắng nghe tất cả các giáo hội và sự phân định của các mục tử có thể mang lại kết quả.
Nền tảng cho nỗ lực này sẽ là các nhóm thượng hội đồng gồm có các linh mục, phó tế, nam nữ tu sĩ và giáo dân cùng với giám mục. Do đó, theo khuyến nghị của Đức Hồng Y, các nhóm này phải được đánh giá cao và nếu cần thiết được tái kích hoạt để đổi mới phù hợp. Theo Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, toàn bộ quá trình này hình thành nên khuôn khổ, trong đó có kết quả công việc của 10 nhóm nghiên cứu, khởi sự từ tháng 3 năm 2024 và Ủy quan giáo luật từ năm 2023.
Vào giữa năm 2027, các cuộc họp đánh giá sẽ diễn ra trong các giáo phận, các hội đồng giám mục quốc gia và quốc tế, các cơ cấu phẩm chuột, Đông Phương
và các nhóm giáo hội khác. Những tháng đầu năm 2028 sẽ dành cho các hội đồng đánh giá lục địa và công bố tài liệu thảo luận cho Đại hội Giáo hội vào tháng 10 năm 2028. Đức Hồng Y. Crick cũng cho biết tài liệu chi tiết về việc thực hiện Đại hội Giáo hội, đặc biệt Hậu Thượng Hội đồng, sẽ được công bố trước tháng 5. Trong đó có cử hành năm thánh của các nhóm Thượng Hội đồng và các cơ quan tham gia, dự định diễn ra từ ngày 24 đến 26 tháng 10 năm 2028. Tổng thư ký Thượng Hội đồng nhấn mạnh rằng đây là một sự kiện quan trọng đặc sự dấn thân đối với một giáo hội ngày càng mang tính hiệp hành vào chân trời hy vọng, không làm thất vọng. Tiếp tục chủ đề chính vào năm 2025 đang diễn ra.
Tiếp theo cũng tin từ Vatican, hình ảnh đầu tiên của Đức Thánh Cha từ khi nhập viện. Do lòng mong ước của giới ký giả, cũng như tín hữu muốn được nhìn thấy hình ảnh Đức Francisco trong bệnh viện, phòng báo chí tòa thánh cuối tuần qua đã công bố hình ảnh đầu tiên của Đức Francisco kể từ ngày nhập viện 14 tháng 2. Đức Francisco mặc áo ao ba trắng và đeo dây stola màu tím, ngồi trên xe lăn hướng nhìn lên thánh giá trên bàn thờ cầu nguyện. Sau khi đồng tế thánh lễ ban sáng tại nhà nguyện nhỏ trên tầng 10 của bệnh viện Gemelli. Đây là nơi ngài thường đến cầu nguyện mỗi ngày kể từ khi sức khỏe có dấu hiệu cải thiện. Tình trạng sức khỏe của Đức Francisco vẫn ổn định. Các liệu pháp điều trị và vật lý trị liệu hô hấp cũng như vận động vẫn tiếp tục.
Viện cách này trên một tháng, ngoài đội ngũ y bác sĩ và những cộng sự viên thân cận, không ai có cơ hội gặp ngài. Tuy nhiên, giọng nói của Đức Thánh Cha đôi khi vẫn vang lên qua những lần ghi âm được phát lại quảng trường Thánh Phêrô trong buổi lần chuỗi mân côi. Khi ngài ban phép lành và cảm ơn những ai đã cầu nguyện cho ngài trong thời gian điều dưỡng tại bệnh viện.
Trong thời gian điều trị tại bệnh viện Gemelli, nơi đã trở thành nhà của ngài hơn một tháng qua, chính ngài từng giải bày rằng đây là thời điểm thử thách, nhưng cũng là cơ hội để liên đới với những bệnh nhân yếu đuối khác. Lúc đó, tôi cũng mong manh như họ. Vào dịp cuối tuần, hàng trăm em nhỏ của UNICEF cùng nhiều nhóm tín hữu từ khắp nước Ý đã tụ họp trước quảng trường bệnh viện Gemelli, mang theo hoa, bong bóng và những hình ảnh yêu thương để bày tỏ sự gần gũi với Đức Francisco. Họ đã kiên nhẫn hướng mắt về các cửa sổ trên tầng 10, hy vọng bắt gặp một bóng dáng đang di chuyển. Họ mong chờ một cử chỉ, một cái vẫy tay, một lời chúc lành từ Đức Thánh Cha.
Theo tình cờ của các vị đại sứ và ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh, Đức Hồng Y. Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng tòa thánh và một số linh mục đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha. Trong thánh lễ đồng tế được cử hành tại nhà nguyện Pauline ở dinh tông tòa, trước sự hiện diện của các nhà ngoại giao, Đức Hồng Y. Parolin nói: "Chúng ta quy tụ nơi đây để cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha, để Ngài có thể hồi phục và sớm trở lại với chúng ta."
Tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha ổn định như các bản tin trước đây đã xác nhận, nhưng vẫn còn trong bệnh cảnh phức tạp, theo mô tả của các bác sĩ. Nhưng thông tin y tế đã bắt đầu thưa dần vào những ngày gần đây do tình trạng của Đức Francisco ổn định. Tuy nhiên, phòng báo chí tòa thánh vẫn cập nhật thông tin hàng ngày về tiến trình điều trị của Đức Francisco cho 700 phóng viên có giấy phép săn tin tại tòa thánh.
Đang bừng cháy trong con ngọn lửa hy vọng.
đây bài hát con dâng kính Ngài. Là Thiên Chúa nguồn sống vô tận vô biên, đường con đi từng bước vững tin vào Ngài. Ôi Thiên Chúa, Ngài là đấng nhân hậu và khoan dung,
là hướng đúng, là hy vọng tương lai.
Ngài chăm sóc, chờ che đỡ nâng cho mọi loài.
Thánh thần hằng luôn canh tân cho một trời đất mới.
Đang bừng cháy trong con ngọn lửa hy vọng.
Đây bài hát con dâng kính Ngài. Là Thiên Chúa.
Quý vị đang lắng nghe chương trình phát thanh Sống Đức Tin. Những ý kiến đóng góp hay thắc mắc xin quý vị liên lạc qua điện thư radiosongductin@gmail.com. Quý vị ân nhân muốn bảo trợ cho chương trình Radio Sống Đức Tin, xin gửi chi phiếu về Trung tâm Công giáo, địa chỉ 1538 Century Boulevard, Santa Ana, California 92703. Chương trình phát thanh đến đây đã tạm chấm dứt. Chúng con kính mời cha Joseph Nguyễn Thái dâng lời nguyện và ban phép lành cho chúng con.
Lạy Thiên Chúa là đấng từ bi nhân hậu, xin ban ơn nâng đỡ để trong mùa trai thánh này chúng con quyết tâm sám hối, canh tân đời sống, quay trở về với tình thương của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phép lành cho anh chị em.
Amen.
Tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết chết vì tôi.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Sống Đức Tin của Cộng đồng Công giáo Việt Nam thuộc Giáo phận Orange, phát thanh trên làn sóng 1480 AM của Đài Radio Bầu Sạc và mỗi thứ năm hàng tuần. Chương trình hôm nay được kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình tuần tới. Xin Thiên Chúa chúc lành và ban bình an cho toàn thể quý vị thính giả cũng như anh chị em tín hữu. Xin thân ái kính chào.
Mãi mãi Chúa là